Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2024.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Con người cần có của ăn vật chất để duy trì và phát triển về thể xác, nhưng cũng cần có của ăn thiêng liêng để giúp họ nhận được ơn cứu độ của Chúa. Của ăn thiêng liêng đó chính là lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Mỗi lần dự lễ, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong phần phục vụ lời Chúa và dọn mình đón nhận mình Thánh Chúa trong phần phục vụ Thánh Thể. Sau sinh lễ, chúng ta hãy mang Chúa đến chia sẻ cho tha nhân, như những người trong gia đình của mình, khu xóm, trên đường phố và nơi sở làm. Để chúng ta chu toàn sứ vụ, loan báo tin mừng đi khắp thế gian, như Chúa đã trao cho hội thánh trước khi Chúa lên trời. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn nhạy cảm, luôn biết quan tâm đến nỗi khó nhọc, đau khổ của người khác. Xin giúp chúng con có tấm lòng như Chúa, để chúng con biết cho đi và chia sẻ cho người khác là những người đang cần đến sự chia sẻ của chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến tâm hồn chúng con và ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con. Xin hướng dẫn chúng con luôn biết mở rộng lòng và phục vụ Chúa đang hiện thân nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, bất hạnh và bị bỏ rơi ở gần ngay bên chúng con. Amen.
Thank you.
Tin mừng của Thánh Gioan hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chạy lòng thương, vì Chúa đến trần gian để đem lại hạnh phúc và ơn cứu độ cho nhân loại. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng nước trời, và Chúa còn sống nghèo, sống cho người nghèo. Chúa nhạy cảm và đụng tới những nỗi đau của con người. Chúa chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỷ và đem lại cho con người ơn cứu độ cả hồn lẫn xác. Đi rao giảng, Chúa không làm công việc cứu thế một mình. Chúa đã mời gọi các môn đệ đi theo Chúa, và Chúa chính là mẫu gương sáng ngời cho các môn đệ. Trên thế giới ngày nay, cái đói cái khát vẫn luôn là nỗi ám ảnh của con người. Biết bao người trên trái đất này đang gặp cảnh đói nghèo, biết bao người trên thế giới không đủ cơm ăn áo mặc. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để thực hiện những phép lạ như Ngài đã làm trong Kinh Thánh. Chúa mời gọi chúng ta dâng cho Ngài thời giờ, khả năng, vật chất, của cải, để với sự cộng tác của chúng ta, Chúa sẽ làm những tặng vật chúng ta trao cho Ngài hóa ra nhiều để sẻ chia cho những người trên thế giới. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quảng đại, biết mở rộng con tim để giúp những khó khăn bất hạnh của tha nhân. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa trong sứ vụ cứu rỗi anh em. Xin cho chúng con mỗi ngày làm vui lòng một người, mỗi ngày làm ít nhất một việc thiện, để chúng con trở thành những tông đồ giáo dân nhiệt thành, làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hiệp với cùng mẹ Maria, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
Yêu con, dân sung đời ơi, dân sung đời ơi.
Lạy Chúa là đứng sầu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh, tội lỗi, được mau trở về với dòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão. Những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè. Những gia đình đang sống trong đổ vỡ, ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đặt đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Cụ kế bị nhiễm trùng nặng và đang trong nhà thương. Bác Lại xin cho các cháu vững mạnh trong đức tin. Anh Nguyễn Trung Chính đang khủng hoảng tinh thần. Một gia đình xin Chúa cho các con thêm đức tin và sớm thoát qua những giai đoạn khó khăn hiện nay. Ông bà ở Cali đã bớt và đang trong rehab. Cháu Joan Don Bosco Hoàng Quân 15 tuổi ở Texas bị ung thư máu, bị ung thư óc. Ông Luận ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Chị Thanh ở Cali bị yếu tim, chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến nặng. Ông Phục ở Cali bị ung thư đại tràng. Chị Quy ở Cali bị dập dịch bắp thịt ở hai vai và sắp đi mổ. Ông Hồ Văn Thiên ở Cali bị ung thư máu. Lạy Chúa đã đứng dầu lòng thương xót. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời khấn xin. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời đầy tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online với chúng con. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Ruse Vũ Xuân Tuân mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Doan Nguyễn Phúc Vệ mới qua đời ở Texas, linh hồn Marta Ngọc Sương lễ dỗ. Lạy Chúa xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu ra xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
lời Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tiến thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tiến thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc thương Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Son Nguyễn Tươi thuộc công đoàn Syracuse tại New York. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo người, vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người nói với Philippe, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philippe thưa, hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong các môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô, thưa cùng người rằng, ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống, nơi đó có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5,000. Bây giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá đã được phân phát như thế. Ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn, cho 5 chiếc bánh lúa mạch, mà người ta ăn mà còn dư. Thấy phép lại Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian, vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lời đầu tiên xin kính chào quý ông bà và anh chị em trong giờ cầu nguyện bên lòng Chúa thương xót tối hôm nay. Thứ nhất là được tin Đức cha John Bautista Bùi Tuân, giáo phận Long Xuyên, ngài được Chúa gọi về lúc 3:30 tại giờ Việt Nam sáng thứ bảy. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Và cái điều thứ hai, xin quý bà và anh chị em cũng cầu nguyện cho con. Sau một thời gian thì đi bán Chúa bán mẹ, xong bây giờ để lấy tiền giúp cho những người nghèo bên Việt Nam, như các nhà nồi cơm tình thương, cho những bệnh nhân, và cho các em học sinh ở miền núi. Nói chung là những công tác mục vụ bác ái. Bán Chúa bán mẹ xong bây giờ ế quá rồi, thì bây giờ ông chuyển sang là bán thức ăn cho những người khách hành hương. Năm nay là năm thứ hai. Xin quý ông bà và anh chị em hiệp lời cho con để bán đừng có bị ế. Ta không ăn nữa mà mang về thì không nổi. Nếu mà ai có đi các hành hương á, thì đến cái quán tên là Giê-xu quán. Con muốn lấy cái tên đó để muốn nói rằng Chúa Giê-xu phân phát những của ăn cho tất cả mọi người đi đến hành hương. Đó là cũng là một công việc bác ái để chia sẻ với những anh chị em ở bên Việt Nam, những công tác mục vụ của Hội Bác Ái Yêu Thương Tha Nhân. Xin hiệp lời cầu nguyện cho con để có làm một điều tốt đẹp, cũng như một sự tốt đẹp. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay thì chúng ta nghe cái bài tin mừng này cũng rất là quen thuộc. Đã nghe nhiều lần rồi, câu chuyện về 5 chiếc bánh và 2 con cá. Từ cái lòng quảng đại của một em bé, mà Chúa Giê-xu đã làm phép lạ ra thành nhiều tấm bánh cho đám đông người đi theo Ngài ăn no nê. Phép lạ đó được cộng tác bởi bàn tay của con người. Đúng vậy, thưa quý bà và anh chị em, Ngài muốn con người tiếp tục thay Ngài, gieo cái mầm yêu thương đó vào trong thế giới ngày hôm nay. Thật ra thì phép lạ Chúa đã làm cách đây hơn 2.000 năm rồi. Chúng ta nghe để chúng ta nhớ lại những cái sự kiện mà Chúa đã làm. Chúng ta được nghe nhiều lần trong đời của chúng ta. Nhưng cái điều gì động lại trong lòng chúng ta khi nghe lời Chúa nói? Nếu chỉ nghe qua mà thôi, thì chúng ta sẽ quên đi. Điều mà chúng ta đọc lại. Cái việc động lại đó là việc chúng ta thực hành. Thực hành là con đường hành đạo. Vậy qua cái lời Chúa hôm nay, phép lạ hóa bánh ra nhiều, và phép lạ đó có còn xảy ra nữa không trong cái thế giới ngày hôm nay? Chúa đang cần những bàn tay và trái tim của mỗi con người chúng ta, thì phép lạ có thể xảy ra bất cứ nơi nào. Vậy từ cái câu chuyện tin mừng, con muốn áp dụng thực tế và nhìn vào thực tế những gì đang xảy ra trong thế giới này và xung quanh chúng ta. Chúng ta không nói chuyện cách đây hơn 2.000 năm mà phải nói chuyện cái thực tế trong cái thế giới này, trong cái hiện tại này, trong cuộc sống của chúng ta. Và Chúa muốn điều đó. Hiện nay thì trên thế giới đã có khoảng 733 triệu người phải đối mặt với nạn đói ăn, tương đương với những cái vi phạm trên toàn cầu. Thì người ta thống kê như thế này, cứ 10 người thì có một người đang bị đói, bị chết đói. Hàng ngày cứ 10 người có ăn thì có một người bị chết đói. Đây là một thống kê. Số liệu này được báo cáo mới nhất về cái tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới năm 2024 này. Do 5 cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc công bố tại một cuộc họp tại Liên minh Toàn cầu chống về sự nghèo đói. Liên Hiệp Quốc cho biết rằng tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng hơn. Có khoảng 282 triệu người thiếu ăn bởi các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan, những nước đang chiến tranh. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Cái nghèo đói Việt Nam chúng ta như thế nào? Tôi cũng tìm hiểu về con số thống kê. Theo công bố mới nhất của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội tỷ lệ nghèo đa chiều trung toàn quốc năm 2023 là 5,71%, và cả nước còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều. Cơ quan nhà nước công bố tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước là 2,93%. Đấy là con số của chính thức của Bộ Thương binh Xã hội thống kê. Nhưng mà khi mà tìm hiểu và chúng ta nhìn thấy trên những YouTube hay là những truyền thông thực tế đó, thì nhiều người ở vùng cao và các nơi, nhiều nơi, nhất là những người dân tộc ở Việt Nam chúng ta còn rất rất nghèo khổ. Và tôi vẫn thường liên lạc với những người mà quen biết trên đó, thì họ vẫn là ăn những củ khoai, măng, lá mì, lá đu đủ. Trẻ em, người già thì không có thức ăn, nước uống và quần áo mặc. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái gì đã hào nhoáng ở các thành phố, còn ở những thôn quê và những người vùng miền núi thì thực tế họ còn rất rất nghèo khổ. Cuộc sống của họ lam lũ vất vả nhưng không đủ ăn, không đủ mặc, sống trên những đồi núi cao chập trùng, chắc trở. Các em đi học không có trường học, phải lội suối qua sông. Đấy là những thực tế mà chúng ta có thể nhìn thấy. Còn người giàu có trên thế giới thì sao? Đây là một bài học để chúng ta so sánh. Thì chắc chắn người giàu có thì của ăn dư thừa, họ không bao giờ ăn hết, chỉ cất để ngân hàng mà thôi. Ở báo cáo mới nhất của một tổ chức tên là Oxfam International cho biết thì 5 tỷ người trên thế giới đang nghèo đói, đang nghèo đi. Có nghĩa là thế giới chúng ta có gần 7 tỷ người thì có 5 tỷ người trên thế giới đang bị nghèo đi. Trong khi đó thì có 5 tỷ phú giàu nhất trên thế giới. Thì cái sự giàu có của họ là tăng gấp đôi trong 3 năm gần đây. Và cái tổ chức này đưa ra những người giàu có như là CEO Tesla, Elon Musk, hay là ông Bernard Arnault, người Pháp, hay là Jeff Bezos của Amazon, hay là cái ông tên là Larry Ellison và tỷ phú Buffett. Có 5 người được giàu nhất trên thế giới. Ngày hôm nay họ tính như vậy. Và cái tổ chức Oxfam này cho rằng cái xu hướng những năm kế tiếp thì thế giới này có người có tài sản lên cả 1.000 tỷ đô la trong 10 năm sắp tới. Tại sao có cái tổ chức này? Thưa, tổ chức này lấy cái số liệu từ ở Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Quốc tế hay là tạp chí Forbes. Họ cho biết 10 người giàu nhất trên thế giới thì nắm lấy 43% tài sản của toàn cầu. Ở tại Mỹ thì tỷ lệ là 32%, ở châu Âu là 47% và châu Á là 50%. Như vậy là những người giàu có họ gom hết những cái của cải của thế giới này. Vì vậy mà cái tổ chức Oxfam International này được thành lập từ năm 1955 với mục đích là tìm ra những cái giải pháp cho những tình trạng nghèo đói và bất công trên thế giới. Thưa quý bà và anh chị em, khi tôi tìm hiểu những cái tài liệu mà thống kê đưa ra để cho chúng ta thấy một cái thực tế, một vấn đề về thế giới toàn cầu, để chúng ta có một cái nhìn rộng hơn, và chúng ta có thể áp dụng được điều gì lời Chúa nói. Chắc chắn lời Chúa nói là cách đây hơn 2.000 năm rồi, cái xảy ra những phép lạ đó là có sự cộng tác của con người. Chúa muốn con người phải cộng tác với Thiên Chúa để xảy ra những cái phép lạ đó. Và tôi lại nhớ một cái câu nói rất là hay của Thánh Tephacagusta. Ngài có cơ sở để nói với chúng ta điều này. Tôi đọc lại câu nói của mẹ. Mẹ nói như thế này: khi có một người nghèo chết vì đói, đó không phải vì Thiên Chúa không chăm sóc cho họ, nhưng vì bạn không quan tâm, không chia sẻ với họ thứ họ đang cần, nên nghèo đói sẽ xảy ra. Đúng vậy, thưa quý bà và anh chị em, như thống kê của Oxfam International để cho chúng ta thấy rõ ràng cái điều đó, những tài sản của cải là của thế giới, Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người được thừa hưởng điều đó, nhưng mà một số người giàu có, họ nắm giữ cái điều hết tài sản đó, cho nên mới có những người nghèo khổ. Vì gì? Vì họ không phân phát, không chia sẻ, không có tình thương chia sẻ. Chúng ta thấy những người giàu họ ăn cũng ngày có 3 lần thôi. Họ cất giữ để trong cày, trong ngân hàng đó, họ đâu có tiêu xài. Đó là một thực tế, thưa quý bà và anh chị em. Cho nên mẹ Teresa là một mẫu gương cho chúng ta về việc làm, biết chia sẻ cho những người đang thống khổ. Mà lấy từ đâu? Lấy từ lời Chúa. Thì mẹ nói là có nhìn thấy một người đang vất vưởng nằm trên đường, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thì chúng ta nghe lời Chúa nói rõ ràng, tất cả mọi người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy những ai mở lòng, những ai yêu thương nhận ra cái hiện diện của Thiên Chúa, đó là những người trái tim biết yêu thương, chia sẻ. Một câu chuyện kể cho quý bà và anh chị em, tôi thấy nó cũng rất ý nghĩa cho chúng ta. Có một đôi vợ chồng đi trên đường, nhìn thấy một cậu bé ăn xin ngồi bên vệ đường. Người vợ lấy ra 5 đồng bỏ vào chiếc hộp. Người chồng chặn tay lại, không cho. Ông dẫn người vợ đến chợ gần đó, mua một ít táo, một ít trái táo mang về cho cậu bé ăn xin. Và sau đó, ông ta bỏ vào đó $2. Và ông ta lấy một trái táo. Người vợ cũng vậy, bỏ vào đó $2 và lấy một trái táo. Và những người xung quanh nhìn thấy như vậy, họ đến cậu bé ăn xin đó, và họ cũng mua táo của cậu bé. Và thế là cái số táo đó được bán hết. Và cậu bé đó được một số tiền, cậu lại đi ra chợ để mua thêm táo để bán, để có tiền nuôi một người mẹ bị bệnh tật tại nhà. Một việc làm tôi thấy rất là ý nghĩa, và điều đó có thể định nghĩa rằng khi chúng ta làm một việc bác ái với lòng từ tâm, thì nó được lan tỏa cho những người khác. Và ngược lại, khi lòng ích kỷ của chúng ta, nó sẽ giết chết một con người. Ví dụ, cậu bé đó được có tiền là nhờ cái tấm lòng của 2 người vợ chồng đó đã cho cậu bé có một cơ hội để nuôi được người mẹ ở nhà để được sống. Ngày hôm nay người ta đưa ra nhiều vấn đề. Vậy tôi làm việc bác ái đó có đúng không? Có cho đúng chỗ hay không? Thưa quý bà và anh chị em, khi đã làm việc bác ái, chúng ta đừng đặt ra câu hỏi nghi ngờ. Khi mà chúng ta đã nghi ngờ một công việc nào đó, thì chúng ta đã chưa có lòng bác ái. Và chắc chắn cái sự khôn ngoan của mỗi người chúng ta biết đặt để ở đâu, để chúng ta cho đi. Câu chuyện của cậu bé và đôi vợ chồng đó cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Đó là khi mình cho đi, thì tình yêu nó được lan tỏa cho những người khác chung quanh. Và đúng như thế, việc làm của đôi vợ chồng đó, những người đứng đó, xung quanh đó, bắt chước làm theo. Còn nếu mà một người có một lòng ích kỷ thì nhìn cậu bé đó, họ chỉ nhìn và họ bước qua đi. Giống như câu chuyện người Samaritano nhân hậu cũng là bài học mà Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta nhiều khi lý thuyết nhiều quá, suy luận nhiều quá, nó mất đi cái lòng, cái tim thổn thức, cái sự chạnh lòng. Khi chúng ta nói về lòng thương xót của Thiên Chúa thì chúng ta phải học một bài học, chúng ta đó là phải có một việc làm lòng thương xót của anh chị em của mình. Cũng như chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa hóa bánh ra nhiều cho những người đang đói ăn, để họ được no nê, thì chúng ta phải áp dụng một cái công việc nào đó để thực tế hơn. Là chúng ta chỉ nghe để một suy luận cho vui tay, thì nó lại quên đi. Thay vì chúng ta nghe bài tin mừng này, tôi ra ngày hôm nay tôi đi chợ, giảm bớt đi 10 đồng, để tôi bỏ vào nhà thờ. Thay vì mỗi ngày tôi chỉ bỏ 2 đồng. Thì một việc làm nhỏ, cứ mỗi ngày như thế, thì nó sẽ được nhân lên. Và mọi người nếu làm được như vậy, thì chắc chắn nhà thờ đó sẽ không bị đóng cửa. Hay là khi một người kêu gọi nào đó làm việc bác ái, chúng ta không có nhiều, thì chúng ta có cái lòng. Khi mà chúng ta đã có lòng, thì tất cả mọi cái nó đều sẽ tốt. Không phải những người giàu có mới là người có lòng đâu, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà những người nghèo mới là những người có lòng nhiều hơn hết, vì họ hiểu thế nào là cái nghèo. Và thế nào là cái đói ăn. Cho nên họ biết rộng lượng mà cho đi, như bà quá nghèo bỏ 2 đồng bạc để Chúa thấy, bà này là giàu nhất trong nhóm người giàu có. Đó thưa quý bà và anh chị em, chúng ta phải định nghĩa được cái giá trị, cái sự bác ái thì chúng ta mới có thể làm bác ái được. Chúng ta, khi chúng ta nghèo đói, chúng ta mới hiểu thế nào là đói ăn. Khi chúng ta già nua bệnh tật thì chúng ta mới cảm thấy được thế nào là sức khỏe chúng ta cần. Khi chúng ta không có nhà cửa thì chúng ta mới hiểu được thế nào là sự cô đơn, thế nào là không nhà. Lời Chúa hôm nay đang chất vấn tôi và quý bà và anh chị em về những thiếu sót của chúng ta. Và những khi chúng ta còn đang lưỡng lự chừng chừ, hay là chúng ta còn so đo với cái điều gì đó, nhất là với những người khốn cùng, những người tha nhân, những người đang cần miếng ăn hàng ngày, nhất là những người già nua bệnh tật ốm đau không nơi nương tựa, những trẻ em mồ côi lang thang bên vỉa đường, người không có điều kiện để sống. Chúng ta hãy ra tay, hãy lan tỏa cái sự yêu thương mà lời Chúa mời gọi. Và nghèo không chỉ là về của ăn vật chất, mà nghèo cái cả tinh thần yêu thương nữa. Nếu mà một người đã có yêu thương thì họ biết làm cho những người khác sẽ hạnh phúc. Nếu một người có một trái tim thổn thức, một trái tim chạnh lòng, một trái tim trắc ẩn, họ sẽ biết chia sẻ với những việc họ có thể làm. Chúa không bắt chúng ta cho hết tất cả những gì chúng ta có, chúng ta thường cho những của dư thừa. Mà dư thừa đó chỉ là một cái việc nhỏ thôi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Để bánh và cá có thể tiếp tục được nhân rộng với mọi người chúng ta, thì chúng ta đừng cất giữ một cách dư thừa, một cách hoang phí, để mối mọt sẽ ăn mất. Chúa đã nói chúng ta rất là nhiều. Nhất là đừng quá hẹp hòi ích kỷ mà chỉ lo cho bản thân mình, không dám cho đi của dư thừa. Chúa cần cái sự dư thừa của chúng ta thôi. cho những người nghèo thôi, mà rõ ràng là những người giàu có cũng đang mắc nợ những người nghèo. Câu chuyện rõ ràng là một minh chứng cho quý bà và anh chị em, đó là câu chuyện của ông phú hộ và người Lazaro nghèo. Đúng không ạ? Vậy ai nợ ai? Chúa cho ông phú hộ đó, nhưng mà ông ta quá hẹp hòi ích kỷ. Chính vì thế mà khi cả hai cùng chết, thì lúc đó cái nợ của ông phú hộ là vì không biết xót thương và chia sẻ cho anh Lazaro, người đang ở trước cửa nhà ông ta cần có được miếng ăn, trong khi đó là ông yến tiệc linh đình mỗi ngày mà còn lại gấm vóc lụa là đi xe sang xe xịn, và trong khi đó gặp những người trước mắt chúng ta vẫn thờ ơ. Cái sự vô cảm đó của ông ta, đó là cái lỗi, đó là cái tội. Vì vậy mà ông ta mắc nợ người nghèo. Cho nên mẹ Teresa đã dạy cho chúng ta hiểu thấu được thế nào là sự chia sẻ. Không phải là Chúa không phân phát, mà lòng người không chia sẻ những của dư thừa thôi, để tình yêu được lan tỏa, để có thể cứu sống được một người đang hấp hối, một người đang đói ăn. Từ quý bà và anh chị em, 5 chiếc bánh và con cá dạy chúng ta rất nhiều điều. Và một điều mà muốn chia sẻ với quý bà và anh chị em, đó là lòng từ bi, lòng bác ái, yêu thương tha nhân. Mà rõ ràng nước trời Chúa xét đón chúng ta điều gì? Thay từ cho lòng bác ái, đức tin, đức cậy, bỏ qua chỉ đức ái mà thôi. Đúng không ạ? Đức ái đó là Chúa, ta đối các ngươi có cho ăn không? Ta khát các ngươi cho uống không? Chúa hỏi chúng ta điều đó. Ta mình trần các ngươi có cho ta áo mặc không? Người đó hỏi, con đâu có thấy Chúa đối khát hay là mình trần? Ta đối ăn đâu? Chúa nói, một khi anh em làm cho người anh em của ta đây là các ngươi đã làm cho ta. Vì vậy mà mẹ Teresa nói rất là đúng. Khi tôi nhìn thấy một người đang hấp hối bên vệ đường là tôi nhìn thấy Thiên Chúa đang hiện diện. Tất cả đều từ lời Chúa, thưa quý bà anh chị em, để soi sáng lòng chúng ta làm và chúng ta thực hiện, để chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay, để lắng động, để chúng ta chiêm nghiệm lại những gì Chúa nói. Ơn phúc sẽ đến chúng ta khi chúng ta biết cho phúc, làm phước thì được phước, làm. Thưa quý bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay nhắc tôi và quý bà và anh chị em một điều, đó là hãy mở lòng. Hãy mở lòng để lời Chúa đánh đồng. Nhất là cầu nguyện cho những người giàu có, họ biết mở lòng để chia sẻ với những người đang đói ăn trên thế giới ngày hôm nay. Vì xin Chúa chúc lành cho tất cả quý bà và anh chị em trong tối hôm nay qua lời Chúa, từ 5 chiếc bánh và con cá. Chúa dạy chúng con phải biết cho đi để của ăn của chúng con được Chúa chúc phúc và chúc phúc cho những người đang đói ăn. Những ước nguyện quý bà và anh chị em được Chúa sẽ lắng nghe và thấu hiểu nếu chúng ta thực lòng yêu mến và cậy tin vào Thiên Chúa. Tất cả là hồng ân, thì hãy biết ban phát hồng ân đó cho tha nhân. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, bao phúc lành cho anh chị em.
Hello.
Dạ, kính thưa Cha, chúng con xin thay mặt cho cộng đoàn
Bên lòng Chúa xót thương, xin chân thành cảm ơn Cha rất là nhiều đã dành cho chúng con một buổi tối chia sẻ thật là nhiều ý nghĩa. Chúng con xin kính chúc Cha được gặt hái được thật nhiều kết quả trong cái công việc mà Cha đang chuẩn bị tại Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri. Và chúng con tin chắc rằng cũng có rất nhiều quý ông bà và các anh chị đang có mặt trên đường dây này cũng sẽ tham dự Đại hội Thánh Mẫu. Thì xin mỗi người chúng ta cùng ghé lại quán Giê-xu của Cha John Nguyễn Tươi để chúng ta cùng tiếp sức với Cha để tất cả những công việc mà Cha cũng như là tất cả các anh quý anh chị đang thực hiện cái công việc làm bác ái tình thương để giúp cho mái ấm Việt Nam được có những kết quả thật là tốt. Chúng con xin Chúa luôn luôn đồng hành và ban thật nhiều là ơn xuống ở nơi Cha cũng như tất cả quý anh chị để công việc của Cha đang thực hiện cũng như sắp thực hiện sẽ luôn luôn được Chúa chúc lành và gặt hái được rất nhiều kết quả. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn Cha rất là nhiều và kính chúc tất cả quý ông bà và quý anh chị luôn luôn được tràn đầy ơn Thánh Chúa và chúng ta xin Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trong cuộc sống để chúng ta nhìn ra được những nhu cầu cần thiết của anh chị em chúng ta, những người đang cần đến một bàn tay nâng đỡ, một lời cầu nguyện, một sự chia sẻ cảm thông với nhau trong cuộc sống ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và quý anh chị. Xin chúc Cha cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon, một cuối tuần tràn đầy niềm vui và xin Chúa luôn luôn gìn giữ chúng ta trong bàn tay quan phòng, trong lòng thương xót của Ngài. Chúng con xin cảm ơn Cha, xin cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và quý anh chị vào tối thứ sáu tuần sau. Xin cảm ơn tất cả.
Với con vì con cần Chúa hiện diện, xin ở lại với con vì con mang thân phận yếu đuối, xin ở lại với con để chiều và ngày đã sắp tàn, xin ở lại với con vì con cần Ngài đỡ nâng. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua nghị lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được những gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài ở lại bên con. Với con vì con cần Chúa hiện diện, xin ở lại với con vì con mang thân phận yếu đuối, xin ở lại với con để chiều và ngày đã sắp tàn, xin ở lại với con vì con cần Ngài đỡ nâng. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua vì lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được ích gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài ở lại bên con. Không có Chúa con đâu còn hăng say, cuộc đời trong qua nghị lực trong tàn. Không có Chúa con đâu còn sức sống, đâu còn vững lòng trong đêm tối gian nan. Không có Chúa con đâu còn yêu thương, tự lực sức con làm được ích gì. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài ở lại bên con. Không có Chúa con ngã gục ý chí, con luôn cần Ngài.